Bài 17 nghiện ngập, nguyên nhân hậu quả và cách khắc phục. Thông tin chung, nghiện là sự quá phụ thuộc vào một thứ gì đó mà không thể rút ra được. Ngày xưa khi nói đến nghiện, người ta nghĩ ngay đến ma túy, rượu, bài bạc. Ngày nay đã có thêm những loại nghiện ngập mới, nhìn như không ảnh hưởng gì mấy, nhưng thực tế đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người, đặc biệt là người trẻ. 17.1 giới thiệu chung về khái niệm nghiện. 17.2 nghiện rượu, ma túy. 17.3 hội chứng Wernicke-Korsakoff. 17.4 nghiện bài bạc. 17.5 nghiện điện thoại và các chương trình trên điện thoại. Hai những điểm chính theo thống kê, hiện nay có 196.110 người nghiện ma túy, trong đó gần 50% đang ở ngoài xã hội, 50.962 người sử dụng trái phép chất ma túy, 14.455 người bị quản lý sau cai nghiện. Số người nghiện ma túy ngoài cộng đồng đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao phạm tội về ma túy và các tội phạm khác. Việt Nam xếp thứ 2 trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia người. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại cũng đang rất phổ biến ở người trưởng thành. Theo kết quả khảo sát mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Data Reporto, Singapore trong số 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, TikTok và YouTube nhiều nhất thế giới, Việt Nam lần lượt xếp vị trí thứ 6, 7 và 9. 17.1. Nghiện là gì và cơ chế hoạt động ra sao? Nghiện là gì? Nhiều người coi chứng nghiện là do sự yếu đuối cá nhân, ban đầu là để tự thỏa mãn và tiếp tục duy trì vì không muốn hoặc không đủ ý chí để dừng lại. Tuy nhiên, trong cộng đồng y tế và khoa học, quan điểm cho rằng việc tìm kiếm niềm vui đã dẫn đến chứng nghiện đã không còn được ủng hộ nữa. Các bác sĩ lâm sàng và các nhà khoa học hiện nay đều nghĩ rằng nhiều người tham gia vào các hoạt động có khả năng gây nghiện để thoát khỏi sự khó chịu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mọi người thường tham gia vào các trải nghiệm kích thích thần kinh để cảm thấy dễ chịu và cảm thấy tốt hơn. Nguồn gốc của chứng nghiện nằm ở các hoạt động liên quan đến tìm kiếm cảm giác và tự xử. Mọi người thường ám chỉ chứng nghiện trong cuộc trò chuyện hàng ngày của họ. Họ tự gọi mình là người nghiện sô-cô-la hoặc người nghiện công việc. Tuy nhiên, nghiện không phải là một thuật ngữ mà các bác sĩ lâm sàng xem nhẹ. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng cho đến khi có cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần, phiên bản thứ 5, DSM-5, thuật ngữ nghiện không xuất hiện trong bất kỳ phiên bản nào của sổ tay chẩn đoán của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, cuốn sách tham khảo mà các bác sĩ và nhà trị liệu tâm lý sử dụng để xác định và phân loại các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần. Trong ấn bản gần đây nhất này, nghiện được đưa vào như một danh mục và bao gồm cả rối loạn sử dụng chất gây nghiện và rối loạn không phải nghiện chất, chẳng hạn như rối loạn sử dụng rượu và rối loạn cờ bạc. Nói tóm gọn, nghiện được định nghĩa là không kiểm soát được việc làm, lấy hoặc sử dụng thứ gì đó đến mức nó có thể gây hại cho bạn. Nghiện thường liên quan đến cờ bạc, ma túy, rượu và hút thuốc, nhưng người ta cũng có thể nghiện bất cứ thứ gì, bao gồm công việc. Một số người bị ám ảnh bởi công việc đến mức kiệt sức về thể chất. Nếu mối quan hệ, gia đình và đời sống xã hội của bạn bị ảnh hưởng và bạn không bao giờ nghỉ phép, bạn có thể đang mắc chứng nghiện công việc. Internet, khi việc sử dụng máy tính và điện thoại di động ngày càng tăng, thì tình trạng nghiện máy tính và Internet cũng tăng theo. Mọi người có thể dành hàng giờ mỗi ngày để lướt Internet hoặc chơi game trong khi bỏ bê các khía cạnh khác của cuộc sống. Dùng môi lạm dụng chất dễ bay hơi là khi bạn hít phải các chất như keo, bình xịt, xăng hoặc nhiên liệu nhẹ hơn để tạo cho bạn cảm giác say sưa. Mua sắm trở thành cơn nghiện khi bạn mua những thứ bạn không cần hoặc muốn nhằm có được cảm giác hào hứng. Điều này nhanh chóng kéo theo cảm giác tội lỗi, xấu hổ hoặc tuyệt vọng. Cơ chế hoạt động của chứng nghiện. Có vẻ lạ khi xếp các vấn đề cờ bạc vào cùng loại với vấn đề ma túy hoặc rượu. Nhưng các chuyên gia về chứng nghiện đang bắt đầu rời bỏ quan điểm cho rằng có nhiều chứng nghiện, mỗi chứng nghiện gắn liền với một chất hoặc hoạt động cụ thể. Đúng hơn, mô hình hội chứng nghiện gợi ý rằng có một chứng nghiện gắn liền với nhiều biểu hiện. Đối tượng gây nghiện có thể là hầu hết mọi thứ, ma túy hoặc hoạt động không có ma túy. Để cơn nghiện phát triển, ma túy hoặc hoạt động đó phải chuyển trải nghiệm chủ quan của một người theo hướng mong muốn, cảm thấy dễ chịu hoặc cảm thấy tốt hơn. Một số tiến bộ khoa học đã định hình hiểu biết của chúng ta về vấn đề phổ biến và phức tạp này. Ví dụ, công nghệ chụp ảnh não đã tiết lộ rằng bộ não của chúng ta phản ứng tương tự với những trải nghiệm thú vị khác nhau, cho dù bắt nguồn từ việc sử dụng các chất kích thích thần kinh, chẳng hạn như rượu và các loại ma túy khác, hay tham gia vào các hành vi như cờ bạc, mua sắm và tình dục. Nghiên cứu di truyền đã tiết lộ rằng một số người có xu hướng nghiện ngập, nhưng không mắc phải một loại nghiện cụ thể nào. Những phát hiện này cho thấy đối tượng gây nghiện, nghĩa là chất hoặc hành vi cụ thể, ít quan trọng hơn những gì người ta tưởng trước đây. Đúng hơn, lối suy nghĩ mới phản ánh niềm tin rằng chứng nghiện mang tính chức năng, nó phục vụ cho mục đích nào đó nhưng lại có tác dụng hủy diệt. nghiện là mối quan hệ giữa một người và một đồ vật hoặc hoạt động. Với chứng nghiện, đối tượng hoặc hoạt động ngày càng trở nên quan trọng hơn trong khi các hoạt động quan trọng trước đây trở nên ít quan trọng hơn. Cuối cùng, chứng nghiện là cuộc đấu tranh phức tạp giữa hành động theo sự thôi thúc và chống lại sự thôi thúc đó. Khi cuộc đấu tranh này gây ra đau khổ liên quan đến sức khỏe, gia đình, công việc và các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày thì có thể dẫn đến nghiện ngập. Nguyên nhân gây ra các chứng nghiện. Có rất nhiều lý do tại sao chứng nghiện bắt đầu. Trong trường hợp ma túy, rượu và nicotine, những chất này ảnh hưởng đến cảm giác của bạn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những cảm giác này có thể thú vị và tạo ra sự thôi thúc mạnh mẽ để sử dụng lại chất gây nghiện. Cờ bạc có thể dẫn đến trạng thái tinh thần hưng phấn tương tự sau một trận thắng, theo sau là sự thôi thúc mạnh mẽ để thử lại và tái tạo cảm giác đó. Điều này có thể phát triển thành một thói quen rất khó bỏ. Nghiện một thứ gì đó có nghĩa là không có nó sẽ gây ra các triệu chứng cai nghiện hoặc suy sụp. Bởi vì điều này có thể gây khó chịu nên bạn sẽ dễ dàng tiếp tục sử dụng hoặc làm những gì mình khao khát và cứ thế vòng lặp đó lại tiếp tục. Thông thường, cơn nghiện sẽ vượt quá tầm kiểm soát vì bạn sẽ ngày càng cần nhiều hơn để thỏa mãn cơn thèm và đạt được mức phê. Chứng nghiện có thể ảnh hưởng như thế nào? Sự căng thẳng trong việc kiểm soát cơn nghiện có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống, công việc và các mối quan hệ của mỗi cá nhân. Trong trường hợp lạm dụng chất gây nghiện, ví dụ ma túy và rượu, chứng nghiện có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý và thể chất. Một số nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc chứng nghiện của một người một phần là do di truyền, nhưng các yếu tố môi trường, chẳng hạn như ở cạnh những người nghiện khác, cũng được cho là làm tăng nguy cơ nghiện. Những hành vi như lạm dụng chất kích thích có thể là một cách để giải quyết các vấn đề khó khăn. Thất nghiệp và nghèo đói có thể gây ra nghiện ngập, cùng với căng thẳng và áp lực về cảm xúc hoặc nghề nghiệp. Có nhiều con đường để phục hồi khỏi nghiện ngập và con đường nào cũng mất thời gian. Nghiện là một rối loạn mãn tính và thường tái phát. Nó thường xảy ra trước các vấn đề cảm xúc khác. Tuy nhiên, mọi người thường tự mình có thể và thực sự hồi phục sau cơn nghiện. Nếu không tự cai nghiện, mọi người có thể phục hồi với sự trợ giúp của mạng xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ điều trị. Thông thường, việc phục hồi sau cơn nghiện đòi hỏi nhiều nỗ lực. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng và bất lực. Hút thuốc thường được coi là một trong những biểu hiện khó thay đổi nhất của chứng nghiện. Tuy nhiên, đại đa số những người hút thuốc đã tự mình bỏ được thuốc lá. Những người khác đã ngừng hút thuốc nhờ sự trợ giúp của phương pháp điều trị chuyên nghiệp. Điều quan trọng cần nhớ là quá trình vượt qua cơn nghiện thường đòi hỏi nhiều nỗ lực. Mỗi nỗ lực mang đến một cơ hội học hỏi quan trọng làm thay đổi trải nghiệm và, bất chấp những khó khăn, đưa những người đang hồi phục đến gần hơn với mục tiêu của họ. Có nhiều con đường dẫn đến nghiện và nhiều con đường để phục hồi. Hãy nghĩ về việc phục hồi sau cơn nghiện như một quá trình dài 5 năm với những thăng trầm. Sau khoảng 5 năm, cuộc sống có thể và sẽ rất khác. Khi cuộc sống trở nên đáng sống hơn, chứng nghiện mất đi sức ảnh hưởng của nó.